Nhân tâm thế đạo thay đổi rồi. Chỗ này có một đoạn nói, hàng hóa trong thị trường gần đây thì hầu như hàng giả nhiều hơn hàng thật. Nhìn từ điều này thì đây cũng là nhân tâm thế đạo bị biến đổi rồi. Phàm là những vật dụng như đồ ăn, thức uống, thuốc men, thì đều có hàng giả. Hơn nữa, số lượng hàng giả nhiều hơn hàng thật. Kẻ buôn bán những thứ ấy sẽ là phường chôn vùi lương tâm, hại người không chi hơn nổi. Còn như kẻ sử dụng bạc giả, ngày nay là dùng tiền giả, làm giả những giấy tờ này thì tội ác càng sâu, trời sẽ tru diệt càng nhanh chóng hơn. Trời tru là ý nghĩa gì vậy? Chính là người nước ngoài nói đến ngày tận thế. Cho nên phàm là chúng ta làm việc gì thì đều phải suy nghĩ có xứng đáng với trời đất, với lương tâm hay không. Câu nói này quan trọng hơn bất cứ thứ gì. Chúng ta khởi một ý niệm thì ý niệm này có nên làm hay không, có thể xứng đáng với trời đất và lương tâm hay không, có thể xứng đáng với vô vàn chúng sanh hay không. Nếu như bản thân chúng ta giác ngộ được điều này là bất thiện, vậy thì lập tức chặn đứng nó lại, nhất định không tái phạm nữa. Đoạn cuối có lấy một bài thơ của người xưa là: càng thêm gian xảo càng nghèo khó, trời vốn chẳng dung kẻ dối gian. Nếu nhờ gian xảo mà giàu có, thế gian kẻ ngốc đói bò cả. Đây là một bài thơ của người xưa. Chúng ta xem bài thơ này, lời bài thơ nói có ứng nghiệm hay không. Hình như người ngày nay càng gian càng xảo thì họ càng giàu có. Cho nên người tin nhân quả ít đi rồi. Họ cho là những câu chuyện nhân quả không có bằng chứng. Nhìn thấy trên thế gian có nhiều người tích đức tu thiện, người lại rơi vào hoàn cảnh vô cùng nghèo khổ. Người làm điều phi pháp đều hình như là dương dương tự đắc. Đây là hiện tượng phổ biến ngày nay trong xã hội của Trung Quốc và nước ngoài. Sự việc thế này chỉ có Phật mới nói rõ ràng. Tại vì sao lại có hiện tượng này? Phật đã nói, những người làm điều phi pháp mà giàu sang là do đời trước họ tu đại phước báo. Tuy rằng ngày nay họ càng gian xảo thì càng bị tổn phước, thế nhưng sau khi tổn phước rồi thì họ vẫn còn dư phước, họ vẫn còn là một chút phước. Họ hướng dư phước của họ nhất định không phải là làm điều phi pháp thì có thể được phước báo, không có đạo lý này. Người tích đức tu thiện hiện nay vẫn rất nghèo khổ là do đời trước không tu phước. Nếu như họ không tu phước thì cuộc sống của họ so với hiện tại sẽ còn khó khăn hơn. Chúng ta nghĩ xem, những lời Phật nói là có đạo lý. Nếu như những người đời trước tu phú quý, họ không làm điều phi pháp, an phận thủ thường, thì phước báo của họ lớn rồi. Phước báo của họ hưởng không hết. Sau khi thọ mạng của cuộc đời này kết thúc, phước báo của họ vẫn không hưởng hết, thì đời sau vẫn có đại phước báo. Mặc dù đời này không tu phước, nhưng chỉ hưởng phước thôi, cũng không hưởng hết. Nếu như trong đời này họ có thể tiếp tục tu phước, thì đời đời kiếp kiếp phước báo là không có cùng tận. Tiếc là người thế gian ngày nay không đọc kinh Phật, không những không đọc kinh Phật mà sách thánh hiền cũng đều không đọc. Không chỉ là không đọc sách thánh hiền mà cũng không chịu nghe lời nói tốt lành. Khi thấy lời nói của người khuyến thiện, họ lập tức lảng tránh, liền đi ra chỗ xa. Nếu như vậy họ làm điều phi pháp, họ sẽ vui mừng tiếp nhận. Thân cận người xấu mà xa rời thiện tri thức. Cho nên chúng ta biết phước báo của họ sẽ hưởng không lâu. Đúng như người xưa thường nói là ngắn ngủi như cái chớp mắt. Nếu như phước báo lớn thì có thể hưởng cả đời. Phước báo nếu không đủ lớn thì sẽ suy khi đến tuổi trung niên và tuổi già. Điều này chúng ta ngày nay trong xã hội cũng nhìn thấy rất nhiều. 40, 50 tuổi đã suy rồi, suy bại rồi. Công ty phá sản, nợ nần chồng chất, chạy trốn khắp nơi. Đây là điều gì? Là do đời quá khứ phước báo không vậy. Cho nên khi làm điều phi pháp thì phước báo sẽ hết rất nhanh. Chúng ta nhìn thấy có rất nhiều người làm điều phi pháp, đến cuối đời 70-80 tuổi mà phước báo vẫn rất lớn. Đó là do trong đời quá khứ tích lũy phước báo rất sâu dày. Tuy rằng họ làm nhiều việc ác tổn phước, nhưng vẫn không bị tổn hết. Nền tảng của họ quá dày. Hiểu rõ đạo lý này thì chúng ta liền biết được chính mình cần phải làm thế nào, nên phải tu học thế nào, nên phải dạy người ra sao. Trong xã hội ngày nay, việc khuyến thiện sửa lỗi thật sự rất khó khăn, thật sự không phải là một việc dễ dàng. Thế nhưng chúng ta có phải làm không? Nhất định phải làm. Có cơ hội ẩn cư, có cơ hội sống trên núi, có cơ hội không nghe thế sự, tự biết hoàn thiện chính mình. Bạn mà có cơ hội này thì cũng phải xả bỏ. Bậc thiện nhân trên thế gian khuyên bảo chúng ta: an an nhi năng thiên, tâm chúng ta an, thân chúng ta an, nhưng xã hội bất an, chúng sanh bất an, thì chúng ta cũng phải từ bỏ cuộc sống an ổn để mà đi khắp nơi giúp đỡ người khác. Đây là tâm từ bi. Bồ Tát lại càng làm người bạn không mời của chúng sanh, đều phải tích cực hơn so với nhà nho hay so với bất kỳ người nào khác. Phật Bồ Tát thì hiện tại nhân gian. Vì sao vậy? Không phải là để đi ẩn cư, không phải là đến sống một cuộc sống an định thoải mái, thế thì đâu gọi là Bồ Tát nữa. Mà là vì hết thảy chúng sanh khổ nạn mà phục vụ. Đây là Bồ Tát. Bồ Tát khi gặp phải khó khăn thì nhất định không trốn tránh, mà dũng cảm tiến tới thay cho chúng sanh chịu khổ. Trong hạnh nguyện phẩm, khi Phổ Hiền Bồ Tát nói cúng dường là chịu khổ thay cho chúng sanh, chính là chỉ về sự việc này. Chúng ta đến thế gian này, mọi người đều giống nhau, đều là do nghiệp lực thọ sanh. Nghiệp lực có thể chuyển biến thành nguyện lực. Chuyển thành nguyện lực chính là thừa nguyện tái lai. Hoàn cảnh điều kiện của tôi thế này có thể chuyển đổi được không? Tu thành Bồ Tát mới có thể chuyển đổi được, nhưng tôi là phàm phu. Tông Thiên Thai nói có thể chuyển được. Trong Kinh Hoa Nghiêm nói có thể chuyển. Trong Tịnh Độ Tông nói còn có thể chuyển nhanh hơn. Tông Thiên Thai nói cho chúng ta là nhất tâm tam quán. Nhất tâm tam đế, đó chính là phàm phu, chúng ta cũng có thể chuyển đổi được. Năm xưa, Sư Huệ Tư của Tông Thiên Thai là người thời nhà Tùy, đọc Kinh Pháp Hoa, đọc Trung Luận. Ngài đọc đến câu nhân duyên sanh các pháp, ta nói tức là không thì liền ngộ ngay. Ngài liền chuyển đổi rồi. Truyền đến Ngài Trí Giả. Trí Giả Đại Sư là vị xây dựng nền tảng lý luận của Tông Thiên Thai, trở thành một tông phái của Đại Thừa. Vì sao không thể chuyển đổi được? Muốn ngộ nhập tam luân thể không? Tam luân thể không chính là đã phá tứ tướng rồi. Đó là vô ngã tướng, vô nhân tướng, vô chúng sanh tướng, vô thọ giả tướng. Thì tâm địa lập tức thanh tịnh, bình đẳng, không còn sanh phiền não nữa, thường sanh trí huệ. Các ngài có thể thì tại vì sao chúng ta lại không thể? Nguyên nhân không thể là ở chỗ nào? Là do không chịu buông xuống tập khí phiền não. Hay nói cách khác, khởi tâm động niệm vẫn không chịu suy nghĩ gì người khác. Niệm niệm chỉ nghĩ đến lợi ích của chính mình. Như vậy thì không có cách nào rồi. Sự khác biệt giữa Tổ sư Đại Đức và chúng ta chính là ở một niệm này. Nếu như chúng ta một niệm quay đầu, buông xuống tự tư tự lợi, khởi tâm động niệm đều nghĩ đến quần chúng xã hội và chúng sanh khổ nạn, thì bạn liền chuyển phàm thành thánh rồi. Bạn liền làm Phật làm Tổ. Trí huệ bạn liền khai mở, phiền não liền đoạn dứt. Chính là trong một niệm. Một niệm này không chuyển lại được. không chuyển lại được là nguyên nhân gì? Trước đây tôi đã nói rất nhiều rồi. Có hai nguyên nhân. Một là tập khí phiền não quá nặng. Hai là đọc kinh quá ít. Tập khí phiền não nặng, không nên sợ hãi. Chỉ cần bạn thường xuyên đọc kinh, đọc kinh nhiều, thân cận nhiều với Phật Bồ Tát. Đọc kinh chính là thân cận với Phật Bồ Tát. Nghe nhiều giáo huấn của Phật Bồ Tát, người có tập khí phiền não nặng, giảng một hai lần sẽ không ngộ, giảng 100 lần, 1000 lần cũng sẽ không ngộ. Giảng trên 10.000 lần, 100.000 lần, cho đến cả 1.000.000 lần, có thể hoát nhiên khai ngộ rồi. Từ xưa đến nay, những thí dụ như vậy có rất nhiều. Cho nên không thân cận thiện tri thức. Chúng ta ngày nay thân cận thiện tri thức chính là đọc kinh. Không thân cận thiện tri thức thì vĩnh viễn không thể khai ngộ. Nhìn thấy chúng sanh đông đảo ở thế gian này thì có ai là không tùy thuận phiền não chứ? Có ai là không tự tư tự lợi? Thậm chí còn có người nói, người không vì mình thì trời tru đất diệt. Nghe đến câu nói này thì tức là nên tự tư tự lợi. Tự tư tự lợi là chân lý. Những ngôn luận này là cách nói tưởng đúng nhưng thật ra là sai. Chúng ta cần có trí huệ phân biệt. Ở Singapore, cư sĩ Hứa Triết và cư sĩ Lý Mộc Nguyên đã làm ra tấm gương cho chúng ta xem. Các bạn xem sự biểu hiện của họ đều không có tự tư, không có tự lợi, hết thảy đều là vì chúng sanh. Nhu cầu của cuộc sống, chỉ đạt đến mức độ thấp nhất. Còn mức độ công việc thì nhiều hơn người bình thường gấp nhiều lần. Thân tâm của họ khang kiện. Không có bệnh khổ. Không những không có bệnh khổ, không có sự già khổ. Bạn thử đi hỏi họ là tương lai họ có sự chết khổ không? Không có sự chết khổ. Họ đã xa lìa sanh lão bệnh tử rồi. Những điều cầu không được cũng xa lìa rồi. Ái biệt ly cũng xa lìa rồi. Hoán tắng hội cũng xa lìa rồi. Ngũ ấm xí thạnh cũng xa lìa rồi. Các bạn xem, các ngài đều đã đoạn được bát khổ rồi. Đây là tấm gương bày ra trước mắt cho chúng ta xem. Chúng ta lúc nào cũng nhìn thấy. Tại vì sao không chịu học tập? Tại vì sao vẫn là không chịu buông xuống thị phi nhân ngã? Không thể buông xuống danh văn lợi dưỡng mà vẫn là bán rẻ chính mình. Điều này trong Phật Pháp gọi là người ngu dốt. cũng là điều mà trên kinh thường nói là nhất xiển đề. Cho nên chúng ta cần tự mình bình tĩnh mà nghiêm túc phản tỉnh. Chúng ta có phải là người ngu si hay nhất xiển đề mà trên kinh nói không? Cho dù là nhất xiển đề thì cũng có thể cứu được. Kinh Pháp Hoa nói nhất xiển đề cũng có Phật tánh. Vấn đề là bạn có hay không có duyên phận gặp được Phật Pháp Đại Thừa, gặp được liễu nghĩa Phật Pháp. Nếu như có thể gặp được, lại có cơ hội trường kỳ huân tu, thì nhất xiển đề cũng có thể trong một đời này thành Phật. Đây là điều chúng ta cần phải nhớ. Nhất định cần phải sửa đổi trở lại những tập khí xấu ác này. Niệm niệm gì xã hội, niệm niệm gì chúng sanh, chúng ta cũng không cầu lợi ích. Không phải vì phước báo mà chúng ta mới làm. Nếu vì lợi ích chúng ta mới làm thì cái tâm này đã bất thiện rồi. Chúng ta làm gì hết thảy khổ nạn chúng sanh, làm gì vô duyên đại từ, đồng thể đại bi, không phải là vì lợi ích của chính mình, không phải là vì chính mình có lợi ích. Như vậy mới tương ưng với Phật Pháp.